trong khi tranh cử thì ông Trump ông ấy chống hiệp ước đó. Ông nói là mấy chuyện ông phải làm trong những ngày đầu tiên khi ông mới là tổng thống đó. Thì ngay ngày đầu tiên đó, thì một trong những điều mà ông làm, ông bảo ông sẽ tuyên bố thực hiện lại hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mỹ, tức là NAFTA, và ông tuyên bố rút khỏi hiệp ước đối tác Thái Bình Dương. Đây là một cái quyết định có hệ quả rất quan trọng đối với chính sách thời trục của chính quyền Obama. Làm được việc ấy thì ông Trump sẽ có cái thức thú là phá bỏ được một di sản ngoại giao quan trọng Obama. Nhưng đồng thời ông Trump cũng sẽ phản bội lại quyền lợi chiến lược của nước Mỹ. Bởi vì TPP không chỉ là một hiệp ước kinh tế mà nó có một ý nghĩa chiến lược quan trọng. Nó là cái xương sống của chính sách xoay trục của Mỹ về Á Châu. Nếu mà bỏ TPP thì chính sách xoay trục bị giảm rất nhiều hiệu lực. Các nhà lãnh đạo Á Châu đều coi Mỹ là một lực lượng ổn định, tức là người ta gọi là stabilizing force ở Á Châu Thái Bình Dương trước sự lấn lướt của Trung Quốc. Nếu mà TPP bỏ đấy, thì cán cân lực lượng trong vùng Á Châu Thái Bình Dương sẽ thay đổi lớn lao. Mỹ rút thì Trung Quốc tiến, Mỹ bỏ thì Trung Quốc tràn vào. Một khi các nước Á Châu mất tin tưởng ở khả năng và quyết tâm can dự của Mỹ thì họ sẽ bắt buộc phải thích ứng với sự thay đổi ấy. Và như thế nó sẽ làm suy yếu vị thế cường quốc của Mỹ ở vùng này. Chính sách của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nghiêng về Trung Quốc mà xa rời Mỹ đó là một chỉ dấu đầu tiên của tiến trình có thể xảy ra này nếu mà TPP bị bác bỏ hoàn toàn.
Câu hỏi đặt ra là liệu ông Donald Trump có thể xóa bỏ hiệp định đã được chính quyền tiền nhiệm ký kết hay không? Về vấn đề này, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng xác định là có.
Vấn đề đặt ra là liệu ông Trump có làm được điều này hay không? Thì câu trả lời là có. Nếu, cái chữ nếu là quan trọng lắm. Ở Mỹ thì hành pháp có quyền thương lượng hiệp ước quốc tế. Và trước khi quốc hội biểu quyết, hành pháp cũng có quyền đơn phương chấm dứt cam kết của mình. Ngay cả trong trường hợp quốc hội đang phê chuẩn, đó, đang thảo luận để phê chuẩn, thì hành pháp cũng có quyền yêu cầu quốc hội ngừng thảo luận phê chuẩn hiệp ước. Đó là trường hợp mà ông Tổng thống Carter yêu cầu quốc hội phê chuẩn ngừng phê chuẩn hiệp ước, hạn chế võ khí nguyên tử chiến lược sụn tu mà chính ông ta ký hồi tháng 6 với ông Brezhnev vì Nga đã tấn công vào Afghanistan vào tháng 12 năm ấy. Nhưng mà nếu mà quốc hội đã phê chuẩn rồi đó, thì việc lại khác. Đó là lý do tại sao mà ông Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP mà chỉ đòi điều đình lại NAFTA mà thôi. Thế để tránh cái trường hợp mà bị ông ấy bác bỏ TPP đó, thì trong khóa họp Việt Què đó, giữa thời gian mà ông Trump đã cử cho đến thời gian nhậm chức là ngày 20 tháng Giêng, tức là khoảng gần 3 tháng đấy, thì quốc hội vẫn có thể bỏ phiếu phê chuẩn TPP để có ảnh hưởng là tạm thời trấn an các đồng minh và các đối tác ở Mỹ, Á Châu và đặt ông Trump vào sự đã rồi. Ở Mỹ đã có những nhóm lợi ích ủng hộ TPP, các công ty đa quốc gia có lợi trong việc buôn bán, các nhóm quyền lợi của quân đội và hải quân Mỹ vốn có ảnh hưởng cái vùng Á Châu Thái Bình Dương, cùng với cái sự ủng hộ của một số lãnh đạo quan trọng Đảng Cộng Hòa mà ông Trump sẽ phải giảng hòa với họ. Ví dụ như là ông Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Thượng nghị sĩ Ted Cruz, những ông này đều lên tiếng ủng hộ TPP cả. Với cái sự vận động hành lang mạnh mẽ của các nhóm lợi ích tư bản và quân đội, song song với sự vận động của các nước Á Châu ủng hộ TPP, thì việc tạo ra một khối ủng hộ phê chuẩn TPP giữa các nghị sĩ Cộng Hòa và Dân Chủ không phải là việc không làm được. Nhưng mà tuy nhiên thì triển vọng này mới bị ông Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh tụ đa số Thượng viện của Đảng Cộng Hòa, tạt cho một cáo loại khi ông mới tuyên bố xong là Thượng viện sẽ không cứu xét TPP trong khóa họp Việt Què. Đó là tình trạng hiện nay đối với cái vấn đề tương lai của TPP đấy.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, trường Đại học George Mason, Hoa Kỳ.